Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đối mặt với Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup. Lãnh đạo Trung Quốc và Campuchia hội đàm ở Bắc Kinh. Mỹ kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa mới. Venezuela bắt quân nhân nổi loạn kiểm soát căn cứ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Việt Nam đối mặt với Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng gốm Bình Dương. Kế đến là tường trình của phóng viên đài VOA về người Việt ở Mỹ chuẩn bị đón Tết. Tiếp theo là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Sau đảng hóa báo thanh niên sẽ là gì? Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump hôm 20 nói rằng đề xuất của ông nhằm chấm dứt việc đóng cửa chính phủ kéo dài 30 ngày qua sẽ không dẫn tới chuyện ân xá cho những di dân trái phép được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ, vốn hiện được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo một chương trình viết tắt là DACA, theo Reuters. Trên Twitter, ông Trump cũng viết rằng ông sẽ không tìm cách loại bỏ hàng triệu người sống trái phép ở Mỹ, trong khi chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và phe Dân Chủ đã từ chối chấp nhận đề xuất mà ông đưa ra hôm 19 tháng 1. Không, ân xá không phải là một phần của đề xuất của tôi. Nó là việc kéo dài DACA thêm 3 năm nữa. Ân xá chỉ được sử dụng trong một thỏa thuận lớn hơn nhiều về vấn đề di dân hoặc vấn đề khác, ông Trump viết trên Twitter. Cũng giống như vậy, sẽ không có chuyện đẩy nhanh việc loại bỏ hơn 11 triệu người ở đây bất hợp pháp. Nhưng hãy liệu đấy, Nancy. DACA có hiệu lực từ thời chính quyền của cựu Tổng thống Obama. Chính quyền của ông Trump hồi tháng 9 năm 2017 tuyên bố hủy bỏ DACA, nhưng hiện đó vẫn có hiệu lực theo phán quyết của tòa. Ông Trump không nói rõ điều ông đề cập tới trong đoạn tweet của mình về 11 triệu người. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ước tính có 12 triệu người sinh sống trái phép ở Mỹ. Theo Reuters, ông Trump dường như đáp lại lời chỉ trích của các nhân vật bảo thủ cáo buộc ông đề xuất ân xá và từ bỏ một cam kết trong chiến dịch tranh cử mà có thể khiến nhiều người ủng hộ cánh hữu của ông phật lòng. Khoảng 1/4 chính phủ Mỹ đóng cửa kể từ ngày 22 tháng 12 vì không đạt được thỏa thuận đối với yêu cầu ngân sách 5,7 tỷ đô la xây tường trên biên giới của ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cáo buộc Tổng thống Donald Trump gây nguy hiểm cho binh sĩ và thường dân Mỹ làm việc ở Afghanistan bằng việc loan báo công khai một chuyến đi của phái đoàn quốc hội được lên kế hoạch tới đất nước bị chiến tranh tàn phá này, trong khi căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo tăng cao khi tình trạng chính phủ đóng cửa một phần đã bước sang ngày 28. Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc của bà Pelosi. Chính quyền của Tổng thống Trump thuộc đảng Cộng hòa hôm 17 tháng 1 đã ngăn bà Pelosi thuộc đảng Dân chủ thực hiện chuyến đi tới Afghanistan. Hôm 18 tháng 1, chính quyền ban hành lệnh cấm đối với tất cả các chuyến du hành của Quốc hội Mỹ sử dụng máy bay thuộc sở hữu của chính phủ hoặc do chính phủ vận hành trong khi tình trạng đóng cửa tiếp diễn. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói chính quyền chỉ đang cố gắng giữ bà Pelosi ở lại Washington cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra để tìm cách chấm dứt vụ đóng cửa hiện đã kéo dài 4 tuần và lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng phe Dân Chủ nói không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Chúng tôi không nhận được yêu cầu hồi họp nào từ Nhà Trắng. Người phát ngôn của bà Pelosi, Drew Hamill, nói. Ông Trump hôm 17 tháng 1 đã ngăn bà Pelosi sử dụng máy bay quân sự cho một chuyến đi của phái đoàn quốc hội cùng với các nghị sĩ Dân Chủ cao cấp khác đến trụ sở NATO ở Brussels và sau đó là Afghanistan. Văn phòng của bà Pelosi sau đó đã chuẩn bị bay bằng máy bay thương mại, một ý tưởng mà chính ông Trump đã nêu ra. Nhưng vào sáng 18 tháng 1, thông báo chuyến đi đã bị hoãn lại vì chính quyền rò rỉ những chi tiết có thể gây nguy hiểm cho chuyến đi hoặc cho những binh sĩ mà Chủ tịch Hạ viện nói bà để lên kế hoạch đến thăm. Một quan chức Nhà Trắng phát biểu trước đó với điều kiện giấu tên phủ nhận chính quyền đã rò rỉ kế hoạch du hành của bà Pelosi, nói rằng khi Chủ tịch Hạ viện và khoảng 20 nghị sĩ quốc hội khác quyết định đặt vé máy bay thương mại tới Afghanistan thì thế giới sẽ tìm ra. Vụ đóng cửa một phần chính phủ Mỹ đã chạm mốc 4 tuần vào ngày 18 tháng 1, với căng thẳng gia tăng ở cả hai phía liên quan đến đòi hỏi 5,7 tỷ đô la của ông Trump để giúp tài trợ cho bức tường biên giới Mỹ-Mexico.
Hoa Kỳ hôm 21 tháng 1 mới lên tiếng kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa hành trình mới mà Washington nói là một sự vi phạm trực tiếp hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Theo Reuters, Mỹ cũng cáo buộc Moscow gây bất ổn an ninh toàn cầu. Ông Robert Wood, đại sứ về giải trừ vũ khí của Mỹ, nói tại một cuộc hội thảo về giải trừ vũ khí do Liên Hiệp Quốc tài trợ rằng Hoa Kỳ ngày càng thấy rằng Nga không đáng tin để tuân thủ các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí. Quan chức này cũng nói thêm rằng các hành động ác ý và ép buộc trên toàn cầu của nước này đã gây căng thẳng. Ông Wood nói tiếp rằng Nga phải thực hiện việc phá hủy có thể kiểm chứng được đối với các tên lửa SSC-8, bệ phóng và các thiết bị liên quan để quay lại tuân thủ hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Reuters dẫn lời ông nói rằng hệ thống tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng như thông thường và có thể gây ra mối đe dọa lớn và trực tiếp đối với châu Á và châu Âu vì nó có tầm bắn từ 500 tới 1.500 km. Đại sứ về giải trừ vũ khí của Mỹ cũng nhấn mạnh lại kế hoạch của chính quyền của ông Trump rút khỏi hiệp ước đạt được năm 1987 vào đầu tháng 2. Hoa Kỳ tuần trước bác bỏ đề nghị của Nga nhằm cứu vãn hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Luật sư của một cựu lính thủy Mỹ mà Nga cáo buộc làm điệp viên nói hôm 21 tháng 1 rằng thân chủ của ông bị lừa đảo trước khi bị bắt và tin rằng chiếc thẻ ghi nhớ được đưa cho ông tại khách sạn có nội dung về văn hóa chứ không phải là những thông tin bí mật. Cơ quan mật vụ an ninh Liên bang Nga bắt giữ Paul Whelan, người có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland tại một phòng khách sạn ở Moscow hôm 28 tháng 12. Ông Whelan, mặc dù phủ nhận các cáo buộc, vẫn bị bắt giữ sau khi nhận một chiếc thẻ ghi USB, trong đó có danh sách toàn bộ các nhân viên của cơ quan mật vụ nhà nước Nga. Theo cổng thông tin điện tử Rosbot.ru của Nga cho biết trong tháng này và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng ông Whelan bị bắt quả tang. Tuy nhiên, luật sư của ông Whelan, ông Vladimir Jerebenkov, nói với các phóng viên hôm 22 tháng 1 rằng thân chủ của ông đã nhận những thông tin mật từ một ai đó mà không hề biết. Ông Paul thực ra là trông đợi nhận thông tin thuộc loại không bí mật từ một người nào đó, luật sư Cherebenkov nói. Đó là những thông tin văn hóa về một chuyến đi tới một nhà thờ, những tấm ảnh đi nghỉ của ông Paul. Tuy nhiên, hóa ra những thông tin đó thuộc loại tuyệt mật. Luật sư này nói ông Whelan đã không thể xem có những gì trong chiếc thẻ ghi nhớ đó vì ông bị bắt giam trước khi có cơ hội làm điều đó. Cựu lính thủy Mỹ Whelan xuất hiện tại một tòa án ở Moscow hôm 22 tháng 1 và tòa đã từ chối đề nghị cho ông được tại ngoại hầu tra. Trong trang phục là một chiếc áo xanh dương và quần sẫm màu, ông Whelan trông điềm tĩnh nhưng buồn khi đứng sau một phòng xử bao quanh bằng kính. Các phóng viên không được tham dự phiên tòa, nhưng luật sư của ông nói sau phiên xử rằng ông Whelan chỉ được cho nói 15 phút tại tòa, trong đó ông đưa ra những chi tiết phủ nhận những cáo buộc chống lại ông. Luật sư Jerebenkov từ chối cho biết liệu ông Whelan có biết người đã đưa cho ông những thông tin mật đó hay không.
Moscow tính xử lý Facebook về chuyện đặt máy chủ ở Nga. Cơ quan giám sát truyền thông của Nga hôm 21 tháng 1 cho biết đã bắt đầu xem xét các biện pháp hành chính với Facebook và Twitter vì không giải thích cách thức hai công ty này tuân thủ với các điều luật về dữ liệu của Nga, hãng tin Interfax đưa tin. Theo Reuters, cơ quan có tên gọi là Roskomnadzor được dẫn lời nói rằng Facebook và Twitter đã không giải thích cách thức cũng như thời điểm sẽ tuân thủ với một điều luật, theo đó yêu cầu đặt tại Nga tất cả các máy chủ sử dụng đến dữ liệu cá nhân của người Nga. Ông Alexander Zavrov, người đứng đầu Roskomnadzor, được trích lời nói rằng các công ty có một tháng để cung cấp thông tin và nếu không sẽ phải đối mặt với các hệ quả. Theo Reuters, Nga đã thi hành các điều luật cứng rắn hơn về Internet trong vòng 5 năm qua, yêu cầu các công ty công cụ tìm kiếm xóa một số kết quả các công ty nhắn tin trên mạng phải chia sẻ, khóa mã hóa với cơ quan an ninh hay các mạng xã hội, phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của người sử dụng Nga trên các máy chủ đặt tại nước này. Hiện thời tính cho hay các công cụ mà Nga áp dụng để thi hành các điều luật về dữ liệu và các khoản tiền phạt hàng ngàn đô la hoặc chặn các dịch vụ trên mạng bị coi là vi phạm luật lệ, nhưng điều này gặp khó khăn về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, các nguồn tin nói với Reuters hồi tháng 11 năm ngoái rằng Moscow có kế hoạch áp đặt các khoản tiền phạt lớn hơn đối với các công ty công nghệ không tuân thủ pháp luật của Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một thành viên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị tuyên 14 năm tù. Hôm 22 tháng 1, ông Phan Văn Bình bị Tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cáo buộc kết nối với Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Mỹ lãnh đạo. Truyền thông Việt Nam loan tin ông Phan Văn Bình, 46 tuổi, sử dụng Facebook với tên là An Phan, bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2018, đã dùng điện thoại di động để kết nối và gia nhập Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thông qua bà Kelly Triệu, Facebook Kelly Triệu Thanh Hoa, sinh sống tại bang California từ tháng 11 năm 2015. Thông tấn xã Việt Nam trích bản cáo trạng cho biết, ông Phan Văn Bình đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo đảng, nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền kích động kêu gọi mọi người ủng hộ tham gia Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Truyền thông trong nước trích nhận định của hội đồng xét xử cho biết mức độ vi phạm của ông Bình đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích dân tộc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Vào tháng 1 năm 2018, Bộ Công an Việt Nam đã ra thông báo liệt Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Thông báo còn liệt tên 4 người trong tổ chức này, bao gồm chỉ huy tổ chức là ông Đào Minh Quân, sinh năm 1955, tự xưng là thủ tướng của Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Quách Thế Hùng, sinh năm 1948, Kelly Triệu Thanh Hoa, sinh năm 1968, và Phạm Lisa, còn gọi là Phạm Anh Đào, sinh năm 1979. Thông báo của Bộ Công an Việt Nam nói, sau khi thành lập Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 1991, ông Đào Minh Quân, một cựu trung úy Việt Nam Cộng Hòa và một số nhân vật cầm đầu đã đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á để tuyển mộ lực lượng, đưa người về Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại.
Việt Nam đối mặt với Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup. Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ so giày với Nhật Bản sau khi các cầu thủ từng đạt kỷ lục 4 lần vô địch cúp châu Á gọi tắt là Asian Cup đánh bại Ả Rập Xê Út 1-0 hôm 21 tháng 1. Cú đánh đầu của Takehiro Tomiyasu trong hiệp 1 đủ để đưa đội tuyển tới từ xứ sở mặt trời mọc vượt qua đối thủ từng 3 lần vô địch Asian Cup, lọt vào vòng tứ kết gặp Việt Nam. Một ngày trước đó, đương kim vô địch bóng đá Đông Nam Á đã đả bại Jordan ở loạt sút luân lưu để lần thứ 2 trong lịch sử lọt vào vòng thi đấu của 8 đội mạnh nhất giải. Theo lịch, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp tuyển Nhật Bản vào ngày 24 tháng 1 trên sân vận động Rashid ở Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Báo chí Việt Nam đưa tin hôm 21 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tới chứng kiến trận đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê Út để xem dò đối thủ sắp gặp ở tứ kết. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam được yêu cầu ở lại khách sạn để theo dõi trận đấu giữa hai ông lớn của bóng đá châu Á, vốn giành tổng cộng 7 chức vô địch Asian Cup. Trong lần so giày gần đây nhất, Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Olympic Nhật Bản 1-0 ở trận cuối cùng của vòng bảng Á vận hội ASEAN 2018. Hôm 20 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Jordan 4-2 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ. Trên cổng thông tin của chính phủ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương đội tuyển Việt Nam thi đấu tự tin quả cảm. Ông Phúc được trích lời đánh giá cao tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam của các tuyển thủ đội tuyển bóng đá nam, cống hiến cho khán giả và người hâm mộ một trận cầu ấn tượng. Những nỗ lực của các cầu thủ đã giúp đội tuyển của chúng ta chiến thắng một đối thủ mạnh, giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết, trở thành một trong 8 đội bóng mạnh nhất châu lục, Thủ tướng Việt Nam nói. Đội tuyển bóng đá với trang phục truyền thống đỏ vàng năm 2007 từng lọt vào trận tứ kết cúp châu lục nhưng thất bại trước Iraq.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Hun Sen tham gia cuộc đàm phán song phương Trung Quốc-Campuchia ở Bắc Kinh hôm 21 tháng 1. Theo Reuters, ông Hun Sen đang trong chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tới quốc gia đông dân nhất thế giới. Tân Hoa Xã đưa tin ngày 22 tháng 1, nhà lãnh đạo Campuchia dự kiến sẽ gặp các chính trị gia cấp cao của Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Lý Khắc Cường. Reuters nhận định rằng Trung Quốc có mối quan hệ sóng gió với nước láng giềng phía Nam sau khi chính quyền Khmer Đỏ bị phế truất. Quan hệ giữa hai nước đã mạnh lên trong vòng một thập kỷ qua với chính quyền của ông Hun Sen, vốn nắm quyền 33 năm qua. Hãng tin Anh cho biết rằng Campuchia đã ủng hộ việc Trung Quốc xây đảo và quân sự hóa ở Biển Đông. Theo Reuters, Phnom Penh cũng tìm cách chống đỡ cho Bắc Kinh khỏi bị các quốc gia hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN chỉ trích về các hành động trên. Ngoài Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc được coi là đồng minh chính trị và kinh tế gần gũi nhất của Campuchia. Đầu tư của quốc gia đông dân nhất thế giới đã tăng từ mức 600 triệu đô la năm 2012 lên 1,08 tỷ đô la năm 2016, theo Reuters. Thống kê của chính phủ Campuchia cho thấy Trung Quốc chiếm một nửa đầu tư nước ngoài ở nước này.
Chính quyền Venezuela hôm 21 tháng 1 tuyên bố đã bắt giữ một nhóm quân nhân đánh cắp vũ khí và bắt cóc 4 sĩ quan vài giờ sau khi một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một trung sĩ yêu cầu loại bỏ Tổng thống Nicolas Maduro. Theo Reuters, những người biểu tình đốt rác vào một chiếc ô tô bên ngoài địa điểm đồn trú của lực lượng vệ binh quốc gia, nơi các sĩ quan bị bắt, trong một dấu hiệu cho thấy tình hình tiếp tục căng thẳng sau khi ông Maduro nhậm chức nhiệm kỳ 2, dù nhiều nước gọi chính quyền của ông là bất hợp pháp. Dù vụ việc trên cho thấy sự bất mãn trong quân lực, các nhà quan sát cho rằng nó dường như chỉ có sự can dự của các quân nhân cấp thấp với ít khả năng gây ra sự thay đổi trong nền kinh tế, đang trải qua siêu lạm phát trong khi nhiều người đói ăn và thiếu thuốc men. Reuters dẫn tuyên bố đọc trên truyền hình nhà nước nói rằng quân lực kịch liệt bác bỏ loại hành động này mà rõ ràng là đã bị kích động bởi các quyền lực đen tối của phe cực hữu. Ông Maduro lên nhậm chức ngày 10 tháng 10 giữa làn sóng chỉ trích cho rằng chính quyền của ông thiếu tính chính danh sau cuộc bầu cử bị coi là có nhiều gian lận. Các thủ lĩnh đối lập và những nhà bất đồng chính kiến lưu vong kêu gọi giới quân nhân đứng lên chống lại ông Maduro. Trong khi đó, nguyên thủ Venezuela coi đây là nỗ lực nhằm lật đổ ông.
Phật tử thắng bài gần 700.000 đô la, quyên hết tiền cho từ thiện. Ông Scott Wallenbach, một tín đồ Phật giáo người Canada, đã cho hết số tiền 671.240 đô la Mỹ cho các tổ chức từ thiện sau khi ông giành giải ba trong cuộc thi bài poker ở Bahamas. Công việc chính của ông Wallenbach, Phật tử đến từ Halifax, tỉnh Nova Scotia, là dịch kinh văn Phật giáo từ tiếng Phạn và tiếng Tạng sang tiếng Anh. Ngoài thời gian dịch kinh văn và thiền định, ông còn có sở thích là chơi bài. Các tổ chức nhận được số tiền quyên góp của ông bao gồm các ni viện ở Nepal và Tây Tạng, Oxfam và Bác sĩ Không Biên Giới. Lần thắng cuộc lớn nhất của ông trước đây là 72.176 đô la vào năm 2017. Toàn bộ số tiền này cũng như tất cả tiền thắng bài trước giờ của ông đều quyên góp cho từ thiện, theo Guardian. Hai năm trước, ông thắng được 92.000 đô la ở một giải ở Barcelona và ông đã quyên nó cho một ni viện ở Nepal. Nếu nữ giới được học hành để họ có thể vươn đến nắm những vị trí trọng yếu trên thế giới thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều được hưởng lợi. Ông nói và giải thích tại sao ông thường quyên tiền cho các tổ chức giáo dục của nữ giới. Toàn bộ số tiền ông quyên cho từ thiện từ những lần thắng bài trước đây đã lên đến hàng trăm ngàn đô la, nhưng ông nói ông không nhớ rõ con số cụ thể. Do sự hào phóng này mà ông được đặc biệt danh là người hùng của quần chúng, theo BBC. Tuy nhiên, ông Wallapage thừa nhận với BBC rằng ông gặp rất nhiều khó khăn để dung hòa những giáo lý của Phật giáo vốn chú trọng đạt được sự an lạc giữa cuộc sống vô thường với sự thôi thúc ông đến với cờ bạc. Ông lo ngại về tính đạo đức của cờ bạc vốn đã đẩy nhiều người vào cảnh khốn cùng. Tôi cho rằng tôi làm cho nó chính đáng bằng cách trao hết tiền cho từ thiện, ông giải thích. Là người thực tập Phật Pháp, chúng tôi ngồi và thiền định rất nhiều và điều đó giúp cho tôi an nhiên tự tại, ông nói với BBC và cho biết ông ngồi thiền khoảng một tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng thiền nhiều hơn mỗi khi ông tham dự giải poker nào đó để giữ kỷ luật cho bản thân. Kỷ luật của bản thân ông lúc này lúc khác, ông thừa nhận, nhưng cho biết khi ông tham dự giải poker thì tinh thần kỷ luật của ông là tuyệt hảo. Vào mỗi buổi sáng, tôi rất cần những khoảnh khắc tinh tường dù là nhỏ nhoi giữa bối cảnh như thế này. Ông tìm đến Phật giáo khi còn bé, lúc đó ông đang tìm kiếm phương hướng để vượt qua những bất hạnh trong cuộc sống. Ông nói với trang pokernews.com, tôi hy vọng rằng bằng một cách nào đó chúng ta sẽ có những quyết định khôn ngoan và tiền bạc sẽ được dành cho những mục đích tốt. Những con người hay những loài hữu hình, các vật có cảm thụ để cho những khổ não được vơi bớt phần nào. Tuy nhiên, ông cũng xem bài poker là thế giới thu nhỏ của sự tương phản của hiện thực. Khi chơi bài poker, anh có cơ hội lớn để đối mặt với phần thiện, phần ác trong tâm mình, ông nói. Anh sẽ thắng hay thua từng phút rưỡi một, và do đó, ngay tại bàn poker, cảm giác hy vọng hay lo sợ trước sự vô thường của cuộc sống sẽ trỗi dậy, ông giải thích. Wallenberg cho biết, thông thường ông không đi chơi bài trừ phi ông tình cờ đi làm việc ở một nơi có sòng poker hay chiến thắng vòng loại trên mạng như trong trường hợp ông đến Bahamas lần này. Mặc dù không khí giải đấu cực kỳ căng thẳng, một phần vì nó được tường thuật trực tiếp trên toàn thế giới, ông Wallenberg nói rằng ông vẫn giữ được tâm lý thoải mái khi chơi.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng gốm Bình Dương.
Nghề làm heo đất ở tỉnh Bình Dương đã có hơn nửa thế kỷ. Những ngày này, tranh thủ trời nắng, những người làm nghề gốm truyền thống đang hối hả sản xuất hàng cho dịp Tết Kỷ Hợi. Sản phẩm từ đất độc đáo này được các lò gốm ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương sản xuất. Đất sét được nhào nặng đổ vào khuôn phơi ngoài trời khoảng 3 giờ, chờ đông cứng rồi đưa vào lò nung liên tục từ 10 đến 12 giờ. Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ một cơ sở làm heo đất cho biết.
Làm từ chiều khoảng tầm nắng mùa khô này thì 2 giờ cất heo đi làm. Xong rồi cất hết heo xong đổ úp xuống đó, xong sáng mai hoặc là rảnh thì là tối không mệt thì là gỡ. Không thì để sáng mai dậy sớm 4:30 dậy, nhà chị 4:30 dậy sớm gỡ, mùa nắng là nó nắng mà nằm sớm gỡ hết ra, xong là nó chừng khoảng mùa khô này thì nó mau chừng khoảng tiếng là phải cạo hết ba cái ria này ra, lại dài ra cạo hết ba ria ra, làm từ 4:30 đến 7 giờ là gỡ hết ra, xong đến vào tiếng nữa 8 giờ là ra cạo hết cái ria này là xong.
Để cho ra đời một chú heo đất phải trải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên, đất sét được đổ vào bồn cùng nước và keo để nhào nặng cho dẻo và có độ gắn kết. Sau đó, hỗn hợp này được đổ vào khuôn tạo hình sẵn. Sau hơn 8 giờ đồng hồ, các chú heo được lấy ra, cạo bỏ phần đất dư trước khi xếp vào lò nung. Trải qua hơn chục giờ nung trong lò, heo sẽ được các thương lái mua về rồi chuyển qua cho các nghệ nhân khéo tay tô son điểm phấn trước khi bán ra thị trường. Ông Quang, một người thợ kể.
Mình cắt heo, đổ heo, cạo heo và gỡ khuôn gỡ heo ra khuôn. Cái ngày công mình được khoảng độ 7-8 triệu rồi.
Heo đất bán chạy vào dịp cuối năm đến đầu năm sau vì nhu cầu mua heo đất của người dân tăng cao. Dịp cuối năm, người dân đập heo đất cũ và mua heo đất đón năm mới. Tiền tiết kiệm được dùng để chi tiêu dịp Tết Nguyên Đán nhiều hơn, bà Hạnh chia sẻ.
Tết mua heo nhiều này. Tết xong 2 tháng gần Tết là mua nhiều này, đến ăn Tết xong khoảng tầm chạy khoảng 3 tháng nữa là chạy lắm. Nếu mà năm nào nó dễ bán là chạy, dễ bán.
Người ta còn làm mẫu mèo mái Doraemon để đáp ứng thị hiếu. Những con heo đất thô sau khi nung cứng sẽ vận chuyển lên các xưởng gia công để trang trí. Những người thợ lò gốm nơi đây nói rằng họ mong ước trong năm Kỷ Hợi 2019 sắp đến, nghề làm heo đất được duy trì và phát triển, giá bán heo ổn định và tăng để người làm heo đất có thêm thu nhập.
Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên đài VOA về người Việt ở Mỹ chuẩn bị đón Tết. Mời quý thính giả theo dõi.
Mặc dù vừa trải qua đợt tuyết lớn nhất trong vài năm trở lại đây và thời tiết còn khá lạnh, nhưng trong những gia đình gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ, không khí Tết đã bắt đầu rộn ràng vào những ngày này. Sáng nay, như mọi năm, nhà giáo Vân Nga lại dậy sớm dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón chào cái Tết đang đến rất gần.
Được rồi ạ.
Mặc dù đã hơn nửa thế kỷ sống xa quê hương, nhưng mỗi lần năm hết Tết đến là bà lại thấy nôn nao như những ngày còn ở Việt Nam xa xưa. Nhà giáo Vân Nga, thành phố Annandale, Virginia nói:
Nghĩ lại về dịp Tết lúc nào tôi cũng thấy thực sự người xưa nói cái chữ là nao nao là đúng lắm. Trong lòng thấy nhớ quê hương rất nhiều và nhớ lại những khung cảnh ngày xưa. Từ thời ở Hà Nội rồi đến vào đến Sài Gòn, nhớ nhất là những ngày đi lễ chùa đầu năm, đi xin lộc. Ở ngoài Hà Nội thì đi đền Ngọc Sơn, đi lễ chùa đền Hai Bà Trưng, đền Voi Phục.
Tại các khu chợ châu Á trong khu vực thì các mặt hàng phục vụ Tết đã được bày bán rất nhiều, trong đó nhiều nhất là các loại mứt Tết truyền thống của Việt Nam. Người ta có thể tìm thấy đủ loại mứt Tết ở đây, từ mứt hạt sen cho tới mứt bí, mứt dừa, mứt gừng hay kẹo trứng chim. Bên cạnh đó còn có các mặt hàng để bày trên bàn thờ và treo trong nhà để đem lại không khí Tết đầm ấm cho gia chủ. Cũng có những người nhớ tới những thứ mà rất khó tìm thấy trên đất Mỹ, như câu đối Tết chẳng hạn. Giáo sư Nguyễn Trọng Anh, thành phố Annandale, Virginia cho biết:
Câu đối hay nhất mà tôi biết thì người ta bảo là của Nguyễn Khuyến: tứ thời bát tiết canh trung thủy, ngạn liễu đôi bồ dục tuyển trang, là một năm có bốn mùa tám tiết quay lại đều đều, thì tức là phía trên tả thời gian đi qua. Thế liễu ở bờ sông với cây bồ muốn điểm trang là cả tả cảnh xuân tới. Thế hai câu đó thì là tả cảnh Tết rồi. Nhưng mà cái đặc biệt là nếu mà người ta đọc nó thì biết ngay là cái đó là của Nguyễn Khuyến tặng cho nhà hàng thịt. Tại vì trên vế trên, hai câu đối là toàn chữ Hán, nhưng mà trên vế trên có chữ bát tiết canh và vế dưới có chữ đôi bổ dục.
Trong những ngày này thì tại các cửa tiệm hay các cộng đồng Phật giáo và Công giáo, người ta cũng đang gấp rút gói bánh chưng, bánh tét để phục vụ bà con gốc Việt trong dịp Tết sắp tới. Bánh chưng, bánh tét ở Mỹ tất nhiên không phải là một thức ăn hiếm quý, khi hầu như mọi đồ ăn thức uống của Việt Nam đều đã có mặt tại Mỹ, theo chân cộng đồng xa xứ. Nhưng dĩ nhiên, trong ngày đầu năm âm lịch, mọi gia đình gốc Việt ở đây đều phải mua cho được ít nhất là một cặp bánh chưng, bánh tét để bày trên bàn thờ gia tiên, theo đúng phong tục từ ngàn xưa. Thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với đề tài "Sau đảng hóa báo thanh niên sẽ là gì?"
Vì sao vụ thanh trừng lãnh đạo không đảng vào tháng 11 năm 2018 lại xảy ra ở Thanh Niên, một trong những tờ báo có lượng độc giả lớn nhất tại Việt Nam và thậm chí còn được một luồng dư luận đánh giá là có hơi hướng phản biện, dù chỉ là phản biện trung thành với chế độ cầm quyền, chứ không xảy ra ở tờ báo nào khác. Tiếp theo vụ đảng hóa này sẽ là gì? Tân binh của đảng và bản chỉ thị sàng lọc, ngày 23 tháng 11 năm 2018. Thanh Niên đã chính thức trở thành báo đảng sau một vụ việc chưa từng có tiền lệ của tờ báo này lẫn làng báo chí cách mạng Việt Nam, cho thôi chức mà thực chất là cách chức đối với 13 nhân sự làm việc cho Thanh Niên, vì những người này không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản vẫn còn đang cầm quyền ở Việt Nam. không chỉ thanh trừng nhân sự của những bộ phận có liên quan trực tiếp chính trị, chiến dịch tảo thanh tư tưởng này còn nhằm tới cả nhân sự phụ trách những bộ phận không liên quan trực tiếp chính trị như văn nghệ, thể thao, quảng cáo. Động thái thanh trừng rất đột ngột trên lại xảy ra trong bối cảnh mát đảng viên không còn là tiêu chuẩn đầu tiên để được đề bạt giữ cương vị phụ trách phòng ban tại khá nhiều tờ báo, và trong thực tế một số tờ báo đã bố trí người không đảng vào vị trí cán bộ lãnh đạo của báo.
Chỉ ít ngày sau vụ thanh trừng lạ lùng và có vẻ giống như một thứ điềm báo chính trị trên, lời giải đáp có vẻ đã hiện hình. Ngày 4 tháng 12 năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị góp ý dự thảo quy định về đảng lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị và dự thảo chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng. Tuy từ ngữ của đảng là rà soát sàng lọc, nhưng nội hàm lẫn âm hưởng của những từ này là khá giống với từ điển từ ngữ đấu tố thời nhân văn giai phẩm những năm 60 của thế kỷ 20, cùng cuộc chỉnh đảng của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc cùng vào thời gian đó. Lịch sử tiếp theo của những từ ngữ như thế rất thường là sự biến mất của nhiều gương mặt và cả sinh mạng theo nghĩa đen ở trong đảng. Vụ thanh niên thanh trừng 13 người không đảng đã trở nên một biểu hiện thuộc loại rõ nhất về tính đảng của tờ báo này được tăng cường không ngừng và đang trong giai đoạn đạt tới đỉnh cao của cái mà trước đây chưa từng là thuộc tính của báo Thanh Niên.
Vào năm 2016, Thanh Niên đã bị phát hiện nằm trong số vài chục tờ báo lớn nhỏ tiến hành một chiến dịch truyền thông bẩn thỉu. Những tờ báo này bị nghi ngờ sâu sắc về việc đã nhận tiền của một hãng nước mắm lớn để tung ra loạt bài tấn công, hạ bệ uy tín nước mắm truyền thống, khiến người dân sản xuất nước mắm truyền thống rơi vào cảnh lao đao. Tuy nhiên, mức xử phạt của Bộ Thông tin Truyền thông dành cho báo Thanh Niên là khá nhẹ nhàng, còn tổng biên tập tờ báo này, Nguyễn Quang Thông, không hề bị mất chức. Khi đó đã có tin ngoài lề về việc giữa các cơ quan đảng và những nhân sự chủ chốt trong báo Thanh Niên có một thỏa thuận bí mật về việc Thanh Niên sẽ phải tuân thủ chặt chẽ hơn nhiều đường lối của đảng so với trước đó. Cũng kể từ lúc đó đã có những dấu hiệu Thanh Niên được từng bước biến thành báo đảng. Nỗi lo sợ mất ngủ của đảng, vụ Thanh Niên thanh trừng 13 người không đảng xảy ra chỉ khoảng 3 tuần sau khi hai trí thức gạo cội là Nguyên Ngọc và Chu Hảo tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản cùng lời lẽ đanh thép tố cáo chế độ phản dân hại nước.
Vụ việc trên cũng đã xảy ra ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố khai trừ đảng đối với đồng chí Chu Hảo, một cú đánh vớt vát cho uy tín rất không đáng được cứu vớt của đảng. Khó mà hoài nghi về việc vụ Nguyên Ngọc Chu Hảo mà một số trí thức đồng loạt tuyên bố từ bỏ đảng vào đầu tháng 11 năm 2008 đã khiến đảng lo sợ và hoảng hốt đến mức phải lập tức tống ra một hành động, trong đó đặc biệt làm trong sạch đội ngũ đảng viên trong khối báo chí mà Thanh Niên được chọn. Và cũng rất có thể tổng biên tập tờ báo này đã tình nguyện đề nghị để Thanh Niên được đảng chọn như một hình mẫu về thanh trừng cán bộ lãnh đạo không đảng, và qua đó răn đe những kẻ không chịu nghe lời đảng. Nỗi lo sợ trên là có cơ sở bởi hơn ai hết, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng và những người theo luận thuyết tháp ngà cách ly dân của ông đã cảm thấy lâu đài cát của họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vụ việc tờ Thanh Niên được chọn làm thí điểm cho chiến dịch thanh trừng 13 nhân sự ngoài đảng đã phát đi một tín hiệu. Trong những ngày tới, nhiều tờ báo nhà nước có thể sẽ phải nối gót theo tấm gương Thanh Niên để thanh lọc nhân sự ngoài đảng và không chịu vào đảng. Thậm chí chiến dịch này còn có thể trở thành một phong trào mang tính Maoist đến mức đảng có thể áp đặt một chủ trương mới đối với báo chí nhà nước, là sẽ cho nghỉ việc tất cả những ai không chỉ không muốn trở thành đảng viên Cộng sản mà còn mang khuynh hướng không ủng hộ đảng Cộng sản.
Dự thảo chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng mà Ban Tổ chức Trung ương sắp trình ra Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018 có thể chính là một hiện tượng Maoist như thế, hiện tượng mà thường xảy ra trong bối cảnh tâm thế hoảng sợ của đảng đã lên cao đến mức lú lẫn, để đảng liên tiếp phạm sai lầm khi áp dụng hàng loạt biện pháp cực đoan. Cùng lúc, một cuộc vận động rộng lớn được đảng tổ chức ở nhiều địa phương hô hào các tổ trưởng dân phố và trưởng thôn phải tham gia vào đội ngũ vinh quang của đảng nếu muốn được giữ chức. Nếu tất cả đều được vận động thành công, đảng sẽ thêm nhân số hàng chục ngàn đảng viên mới để nhanh chóng đạt chỉ tiêu 5 triệu đảng viên. Số phận của báo chí nhà nước cũng không thoát, không chỉ báo loại 1, loại 2 mà cả nhiều loại tờ báo loại dưới cũng sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ chính trị có vào đảng hay không thì bảo. Để cũng như lý do muôn thuở là cơm áo gạo tiền, nhiều tổng biên tập sẽ phải cắm mặt làm theo đảng cho dù trong bụng sôi sục căm tức.
Những biện pháp cực đoan giai đoạn cuối, chiến dịch thanh trừng người ngoài đảng trong lòng báo nhà nước có thể sẽ diễn ra trong thời gian tới, sẽ khiến người ta phải nhớ lại chiến dịch trảm báo chí gần nhất là vào tháng 10 năm 2016. Khi đó, nhiều cái tên đã bị trảm như Nguyễn Như Phong của tờ báo Chuyên Kiến, Petro Times, Lê Bình của VTV24, Võ Khối của báo Thanh Niên, Nguyễn Thanh Phong của báo Lao Động và Xã Hội. Cũng trong tháng 10 đã có hai tờ báo điện tử là Petro Times và Tầm Nhìn bị đình bản, quá nhiều so với mật độ xử lý báo chí thừa thớt trước đây. Cũng khi đó báo giới nhà nước rúng động ghê gớm, chỉ dám thầm thì hoặc tảng lờ trong các cuộc họp nội bộ, nhưng bùng phát trong các quán cà phê. Nhiều nhà báo cho rằng đây thực sự là một chiến dịch đánh báo chí mà ông Trương Minh Tuấn là sát thủ và có đủ đức tính lạnh lùng, tàn nhẫn trên nền tảng đạo đức giả. Nhưng ngay cả sau vụ Trương Minh Tuấn buộc phải rời ghế Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông để về nằm tại Ban Tuyên giáo Trung ương vì bị dính đậm vào sau vụ Mobifone mua AVG, báo giấy nhà nước vẫn nằm nguyên trong tâm thế tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vào lần này, họ phải đối mặt với không chỉ là cấp Bộ trưởng báo chí mà với cả Bộ Chính trị của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Có chịu vào đảng hay không thì bảo. Nhưng bài học của quá khứ không bao giờ là muộn. Trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1990, Đảng Cộng sản Liên Xô còn đến 20 triệu đảng viên và cả 5 triệu quân dân lẫn 3 triệu công an. Nhưng tất cả đều bất động trước một biến đổi mang tính quy luật của lịch sử, đào thải chính trị.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Mời quý thính giả theo dõi.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì chương trình của chúng ta có nhận được một cái thư hỏi của thính giả tên là Huỳnh Thị Tuyết, năm nay 27 tuổi. Và trong cái hỏi đáp ngày hôm nay thì chúng tôi xin gọi là cô. Là cái cô Tuyết hỏi như sau là hiện tôi đang mang thai được 7 tháng và đang điều trị viêm gan B. Trong lúc mang thai được 3 tháng, tôi đã dùng thuốc Vemlidy cho viêm gan. Xin bác sĩ cho tôi biết hiện tại thuốc của tôi gần hết vì tôi chưa có refill, tức là lấy thuốc thêm được. Thì tôi sẽ ngưng tầm khoảng 1 tháng và sau đó mới có thuốc lại. Vậy nó sẽ ảnh hưởng gì đến bệnh của tôi hay đến baby, tức là đến cái bào thai hay không ạ? Virus thì đang ở thể hoạt động. Khi tôi ngưng thuốc rồi dùng lại có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ giải đáp ạ.
Vâng, cảm ơn cô Tuyết đã đặt câu hỏi. Câu hỏi của cô tuy là có tính chất cá nhân, nhưng nó cũng liên quan đến rất là nhiều phụ nữ Việt Nam khác ở trong lứa tuổi của cô. Để trả lời câu hỏi, tôi thấy cần nói chung về viêm gan sơ vi trước, rồi sau đó thì tôi xin trả lời vào từng điểm của câu hỏi của cô.
Vâng, thì như vậy thì thưa bác sĩ là cái viêm gan siêu vi B là gì ạ? Tại sao lại nói là viêm gan siêu vi B ạ?
Vâng, viêm gan siêu vi B là do một loại siêu vi, nó đặt tên theo thứ tự được phát hiện, nó đặt tên là B. Đó là một loại siêu vi tương đối đặc biệt vì nó có một cái trọng lượng phân tử tương đối lớn. Sau khi mà xâm nhập vào cơ thể thì con siêu vi đó nó tồn tại ở trong gan và tiếp tục sinh sản. Tuy nhiên là khi cơ thể bị xâm nhập bởi một cái vi sinh vật khác thì nó phản ứng, và cái phản ứng giữa cơ thể và con siêu vi gọi là phản ứng viêm. Nó làm cho cơ thể thay đổi, cái gan có thể thay đổi về men gan nó tăng. Điểm đặc biệt là cái tương quan giữa con siêu vi và cơ thể làm cho cái bệnh nó tiến triển qua nhiều giai đoạn. Chúng ta không đi sâu vào chi tiết, nhưng được biết là nó tiến triển qua nhiều giai đoạn. Ngày nay thì người ta trị và chẩn đoán viêm gan siêu vi B bằng cách làm các phản ứng miễn dịch. Đó, người ta có thể đo đếm được cái số siêu vi ở trong một phân khối máu và thử làm xét nghiệm về gan để theo dõi cái sự thay đổi của cái men gan.
Thưa bác sĩ, là tôi biết có nhiều người được chẩn đoán là viêm gan siêu vi B, nhưng có người được uống thuốc, có người không. Thì là tại sao vậy?
Vâng, như là chúng ta đã nói là cái bệnh nó tiến triển qua nhiều giai đoạn. Và nghiên cứu thì thấy rằng thuốc chỉ có tác dụng khi số siêu vi cao và khi men gan tăng, hoặc là trong trường hợp đặc biệt là người có sơ gan. Bởi vì thuốc chỉ giúp cho cơ thể có phản ứng, cơ thể có phản ứng hữu hiệu, và bệnh nó hoạt động, cơ thể có phản ứng thì thuốc giúp cho chúng ta chấn áp được con siêu vi. Nói cho cùng, chúng ta không có tiêu diệt được con siêu vi B. Trong thực tế, đó là một con siêu vi mà khá ác độc, nó nằm ở trong gan và nằm trong gan suốt đời của những người đã bị nhiễm. Thành ra là dù có dùng thuốc, có được điều trị, có ở cái giai đoạn thích hợp cho điều trị hay là không, thì tất cả mọi người đã nhiễm viêm gan siêu vi B đều cần phải được theo dõi định kỳ bằng cách theo dõi men gan và đếm cái số lượng của siêu vi cũng như là siêu âm gan định kỳ.
Thưa bác sĩ, tại sao cái vấn đề hay là cái bệnh đó viêm gan siêu B lại là một cái vấn đề quan trọng đối với phụ nữ Việt Nam, tức là và đối với cái người Việt Nam nói chung ạ?
Vâng, chúng tôi rất hoan nghênh câu hỏi của cô Huỳnh Thị Tuyết, thì đó cho chúng ta có cái dịp để xem lại nói về cái vấn đề viêm gan siêu vi B. Người Việt Nam bị đau gan nhiều, chúng ta cũng hay nói chữ đau gan và đôi khi thì cũng hơi lạm dụng cái chữ đó. Nhưng quả tình là nó cũng phản ánh cái tình hình là người Việt Nam bị đau gan nhiều. Sở dĩ bị đau gan nhiều là bị viêm gan siêu vi. Cụ thể phần lớn là do, tất nhiên viêm gan A thì không thành vấn đề lớn, nhưng viêm gan B và C là vấn đề lớn. Viêm gan siêu vi B xảy ra ở nhiều người Việt Nam, mà cái điểm đáng chú ý là nó là một cái bệnh nó tiến triển âm thầm. Người bị nhiễm không hề biết là mình bị bệnh, chỉ đến khi có biến chứng. Ví dụ như là bị sơ gan, tức là đến cùng của cái giai đoạn nó là sẽ bị bục váng, bị vàng da hoặc là bị ung thư mới biết, thì lúc đó đã quá trễ. Sự thật là bệnh thông thường nó bắt đầu từ, nó có nhiều cách để lây truyền. Đối với người Việt Nam thì thông thường nó lây truyền từ mẹ sang con. Tất nhiên là nó có thể lây truyền qua đường máu cơ bản, qua đường sinh dục. Ở Việt Nam thì trước đây chúng ta không biết được, vì lúc đó cái khoa học kỹ thuật nó chưa tiến đến mức như bây giờ, người ta không biết được có viêm gan hay không. Rồi mà phần nhiều ở Việt Nam, người bị viêm gan là bị từ lúc sanh ra là bởi vì người phụ nữ Việt Nam có thể một số đáng kể bị nhiễm siêu vi mà không biết. Cho nên đến khi có thai và sanh thì lúc sanh có sự lẫn giữa máu của mẹ và máu của con, cho nên cháu bé sơ sinh bị lây từ mẹ. Điều này đã tiến triển, đã xảy ra trong nhiều thế hệ, và do đó nó cứ nhân lên từ đời này qua đời khác, làm cho người Việt Nam chúng ta có cái tỷ lệ viêm gan siêu vi B cao. Để ngăn chặn cái sự lan truyền của bệnh viêm gan siêu vi B thì cần phải thăm khám. Tất nhiên tất cả những trong các cháu trẻ sơ sinh đúng ra thì phải được chủng ngừa, nhưng mà đối với phụ nữ trong lứa tuổi có thai, trong lứa tuổi sinh sản thì cần được thăm khám, nhất là những phụ nữ đang có thai, bắt đầu có thai phải được thăm khám để phát hiện xem có bị viêm gan siêu vi B hay không, để có thể ngăn ngừa sự lây truyền bệnh cho cháu bé sơ sinh.
Thưa bác sĩ, thì điều trị bằng thuốc chống siêu vi có bị sợ độc hại cho phụ nữ có thai và thai nhi hay không ạ?
Vâng, dùng thuốc ở phụ nữ có thai bao giờ cũng là một cái vấn đề quan trọng, cũng coi như hàng đầu. Các phụ nữ cũng biết, cho nên là cũng rất là nghi ngại khi mà phải dùng thuốc. Nhưng mà người phụ nữ có thai cũng cần được điều trị như là những người khác, nếu có chỉ định đúng, nghĩa là có men gan tăng và có số siêu vi cao, có những tiêu chuẩn để điều trị. Những điều này đã được hướng dẫn rõ ràng qua các cái nhóm chuyên môn nghiên cứu về siêu vi, về viêm gan siêu vi B của Y tế Thế giới, của Hoa Kỳ cũng như là của cái hội nghiên cứu về gan ở Á Châu. Vậy mặt khác đó, cái thai kỳ, cái người phụ nữ có thai cũng dễ bị tình trạng thai kỳ cũng dễ làm cho cái viêm gan nó phát triển. Nên là phụ nữ có thai cần được khảo sát và theo dõi hơn những người khác. Ngay cả bây giờ theo cái hướng dẫn mới, ngay cả khi men gan không tăng, nghĩa là không có hồi lưu cái điều kiện để điều trị, nhưng mà nếu phụ nữ có thai đến tháng thứ 7 mà có số siêu vi cao trên một mức độ nào đó, cụ thể là trên 1 triệu bản trong 1 phân khối máu, thì người ta khuyên là có thể dùng thuốc để ngăn ngừa, để giảm số siêu vi trong máu, để giảm cái khả năng làm cho người mẹ có thể lây cái siêu vi cho cháu sơ sinh. Cái sự điều trị ngăn ngừa này bắt đầu từ tháng thứ 7 có thể chấm dứt sau khi người phụ nữ sinh, cũng có người thì muốn tiếp tục điều trị cho đến 6 tháng sau khi sinh, là bởi vì cái tình trạng thai kỳ cũng như là tình trạng hậu sản có thể có đi kèm theo, có thể làm cho cái số siêu vi tăng lên, nói cách khác là có thể làm cho cái bệnh nó bùng lên hay là bệnh nó bộc phát. Do đó có người kỹ muốn điều trị cho đến 6 tháng sau khi sanh để ngừa cái sự bùng lên, cái sự bộc phát của viêm gan ở người mẹ. Tuy rằng người đó trước đây nếu không có thai thì không cần phải dùng thuốc nếu chưa hội đủ 2 cái điều kiện của sự điều trị viêm gan, tức là men gan tăng và số siêu vi cao.
Thưa bác sĩ, còn nếu phải dùng thuốc thì có cái lựa chọn như thế nào?
Nếu người phụ nữ có thai mà bị viêm gan siêu vi B mà hội đủ cái điều kiện để điều trị thì người đó vẫn cần điều trị. Ta biết là có một loại thuốc mà đã có từ lâu mà cũng khá phổ biến ở Việt Nam hay là ở Trung Hoa vì nó rẻ và có hiệu quả, nhưng mà thành ra sự loại thuốc đó tên là Lamivudine, đã được dùng trong quá khứ và tỏ ra có hiệu quả, nhưng mà nó có cái bất lợi là nó dễ bị đề kháng, nghĩa là sau một thời gian siêu vi sẽ kháng với thuốc và thuốc không còn hiệu quả nữa. Trong chừng gần 10 năm trở lại đây thì có 2 loại thuốc rất có hiệu quả trong việc kiểm soát sự phát triển của viêm gan, của siêu vi viêm gan B, tức là tên khoa học của nó là entecavir và tenofovir, phát âm theo tiếng Việt. Cái tên thương mại của nó mà bà con ở Mỹ hay có thể ở Việt Nam cũng biết là Baraclude và Viret. Viret đã chứng tỏ ra là an toàn đối với phụ nữ có thai vì nó đã được dùng từ lâu rồi. Trước khi được dùng cho viêm gan B, người ta đã dùng Viret ở trên phụ nữ có thai và thấy rằng nó không có tác dụng độc hại đối với người phụ nữ cũng như là thai nhi. Gần đây thì cái Viret nó tốt, nhưng mà nó có một cái mức độ hạn chế là nó có thể có một cái ảnh hưởng bất lợi về lâu dài trên xương của một số người, và nó không dùng được ở người có suy thận. Nên cái hãng làm ra Viret đã thay đổi cái công thức và làm ra một thứ thuốc mới gọi là Vemlili, như là cô Tuyết đã dùng. Thuốc này tương đối mới, thành ra là chúng ta chưa có cái số liệu của việc dùng Vemlili ở trên phụ nữ có thai lâu dài như là đối với Viret. Cho nên các nhà chuyên môn về viêm gan siêu vi B thì vẫn khuyên là nên chọn Viret hơn là Vemlili ở phụ nữ có thai cho nó an toàn. Người ta muốn biết chắc là những cái thuốc đưa vô nó đã được thử thách.
Thưa bác sĩ, ngoài cái việc điều trị như vậy thì phụ nữ có thai còn có thể làm gì để bảo vệ trẻ sơ sinh ạ?
Thành ra là như vừa nói, phụ nữ có thai đến tháng thứ 7, nếu số siêu vi trong máu cao, dù là không có chỉ định điều trị bệnh, nhưng vẫn cần được điều trị phòng ngừa bằng cách để giảm số siêu vi như chúng ta vừa nói. Mặt khác, cùng một lúc khi người phụ nữ đó sanh thì cháu sơ sanh phải được điều trị phòng ngừa nhiễm viêm gan siêu vi B bằng cách là cháu cần phải được chủng ngừa trong vòng 12 giờ sau khi sanh một liều thuốc chủng ngừa viêm gan siêu vi B, cùng một lúc phải được tiêm một loại huyết thanh có kháng thể chống lại viêm gan siêu vi B để loại bỏ tiêu diệt những cái con siêu vi nó có được lẫn vào trong, được xâm nhập vào trong máu của cháu bé. Cháu bé sơ sinh sẽ cần được chủng ngừa viêm gan siêu vi B 4 mũi nữa vào lúc 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng và 6 tháng tuổi. Nếu làm đúng như vậy và bây giờ nó thành một cái thông lệ thì 95% các trẻ sơ sinh từ người mẹ có bị nhiễm viêm gan siêu vi B sẽ được bảo vệ không bị nhiễm viêm gan siêu vi B. Nếu không làm như vậy thì gần như là đến 90% các cháu bị nhiễm viêm gan siêu vi B.
Thưa bác sĩ, khi mà phụ nữ điều trị bằng Viarid đó thì có cho con bú được không ạ?
Người ta thấy là các phụ nữ nếu muốn cho con bú mà có viêm gan siêu vi B và nếu tiếp tục điều trị cho đến 6 tháng sau khi sanh như là ý kiến của một số nhà chuyên môn thì các phụ nữ đó vẫn có thể cho con bú được, bởi vì cái nồng độ của thuốc ở trong sữa rất là thấp, nó không có tác động gì trên cái cháu bé cả. Tất nhiên là trong người mẹ cần phải lưu để không cho cái núm vú bị chảy máu vì sơ xước hay là vì cháu bé nó cắn vô cái núm vú làm cho chảy máu, bởi vì tất nhiên là chúng ta biết là viêm gan siêu vi B nó có ở trong máu, nó có thể truyền cho những ai tiếp xúc với cái máu của người có bệnh.
Thưa bác sĩ, trường hợp của cô Tuyết này thì bác sĩ khuyên như thế nào?
Vâng, sau khi đã nói chung, nó có tính chất thông tin để mở rộng và cũng để nói để cho quý vị thính giả nói chung có thể theo dõi. Thì trở lại trường hợp của cô Tuyết thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi vẫn theo ý kiến của các nhà chuyên môn. Tuy nhiên điều đó cũng không hoàn toàn là tuyệt đối, nhưng mà cho đến nay những cái ý kiến chính thống thì vẫn khuyên là nên chọn Viarid ở phụ nữ có thai hơn là thuốc khác, vì Viarid đã được dùng từ nhiều năm ở trên nhiều phụ nữ có thai và đã tỏ ra là an toàn. Remdesivir là một thứ thuốc tốt, có thể nó tốt hơn với Viarid đối với quần chúng nói chung, nhưng mà trong trường hợp có thai thì nó chưa được thử thách, nói như thế thì đúng hơn. Đến bây giờ thì bà đã ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Cô cho biết là đã dùng Remdesivir từ tháng thứ 3 hay là thứ 4 của thai kỳ. Thì tôi không biết rằng cô dùng thuốc là để chữa viêm gan siêu vi B hay là dùng để ngừa truyền siêu vi B cho thai nhi. Bởi vì như đã nói, chữa viêm gan siêu vi B là dựa trên hai cái tiêu chuẩn là số siêu vi cao một mức độ tùy theo tình hình, và cái này là chuyên môn chúng tôi không đi sâu vô, và có men gan tăng. Còn nếu mà là chữa viêm gan siêu vi B thì sẽ chữa lâu dài, chữa có thể là suốt đời. Còn nếu mà dùng để ngừa thì ý kiến chuyên môn khuyên là bắt đầu từ tháng thứ 7. Thì trong mọi trường hợp thì bây giờ là cô ở tháng thứ 7. Và phòng ngừa, như tôi nhắc lại là cái số siêu vi nó cao thì người ta dùng để phòng ngừa dùng để giảm bớt cái số siêu vi trong máu, để giảm cái khả năng bị lây truyền, nên là người ta bắt đầu dùng ở tháng thứ 7 để đón trước cái thời kỳ sanh sản, để đón trước khi cô sanh cháu ra đời. Nhân dịp thì hiện nay cô không còn Remdesivir thì tôi đề nghị là cô nên bàn với bác sĩ điều trị chuyển sang Viarid cho an toàn. Sau khi sinh thì cô có thể đổi lại Remdesivir nếu cô muốn. xin nói lại một điều mà cũng quan trọng là cháu bé cần được chủng ngừa và tiêm kháng thể ngay trong 12 giờ đầu sau khi cháu sinh ra để cho nó bảo vệ, ngăn ngừa cháu không bị nhiễm viêm gan siêu vi B. Cũng xin nói thêm rằng điều trị bằng VRS không gây độc hại cho thai nhi và cũng gây độc hại cho người phụ nữ có thai. Ngược lại, nếu ngưng điều trị thì có thể làm cho con siêu vi nó bùng lên, nhất là trong khi có thai, vì trong khi có thai cái sức đề kháng của cơ thể giảm. Và ngưng thuốc hay là điều trị thuốc không đều như là một số bệnh nhân hay làm như vậy thì cũng làm cho con siêu vi trở nên kháng thuốc, do đó cần điều trị liên tục. Ngưng thuốc thì không hại cho cái thai nhi, nhưng mà nếu số siêu vi cao vào những tháng cuối của thai kỳ thì dễ làm cho trẻ sơ sinh bị nhiễm siêu vi, do đó cô cần tiếp tục điều trị càng sớm càng tốt nếu đã được bắt đầu điều trị, hoặc là do bệnh, hoặc là do hoặc là để ngừa cái sự truyền sự siêu vi B cho cháu bé. Dùng thuốc trở lại sau khi đã ngưng là cần thiết và cần theo dõi để biết rằng thuốc vẫn còn tác dụng, bởi vì cần đề phòng tình trạng viêm gan bộc phát. Điều trị cũng như là dùng thuốc được chữa viêm gan siêu vi B cũng giống như là dùng trụ sinh. Nếu chúng ta ngưng thuốc thì cái con vi sinh vật, con vi khuẩn hoặc là con siêu vi có thể trở nên kháng thuốc và khi dùng lại có thể là nó không có hiệu quả. Trường hợp cô thì cô mới ngưng một ít thôi, cái tình trạng đó có thể xảy ra nhưng mà chắc là cũng ít. Những điều mà chúng tôi nói trên thì có mục đích thông tin chung, thì đề nghị là cô yên tâm và tiếp tục điều trị và tiếp tục điều trị càng sớm càng tốt. Trong khi tiếp tục điều trị, có lẽ là cô nên bàn với bác sĩ của mình để dùng VRS vì nó đã được chứng tỏ là an toàn. Mà khác thì VRS cũng dễ mua hơn và nó đã có từ lâu trước Vanity và chắc là cũng rẻ hơn. Trong khi Vanity thì có thể là vì mà là mới nên có thể đắt hay là khó kiếm hơn chăng? Tóm lại thì những cái tiến bộ của y khoa ngày nay đã cho ta cái phương tiện để điều trị và ngăn ngừa bệnh viêm gan siêu vi B. Nếu mà sự chủng ngừa được áp dụng rộng rãi và những cái biện pháp dùng áp dụng cho người phụ nữ nhiễm viêm gan siêu vi B mà có thai được thực hiện thì chúng ta không phải là hy vọng mà tin rằng là sẽ loại trừ được cái bệnh nhiễm viêm gan siêu vi B vốn là phổ biến ở Việt Nam và cũng đã làm cho nhiều người chết vì sơ gan và hoặc là ung thư gan.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức hôm nay cảm ơn bác sĩ Đích đã trả lời về câu hỏi của cô Huỳnh Thị Tuyết về vấn đề phụ nữ mang thai mà có viêm gan siêu vi B và đang điều trị. Cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ ba, ngày 22 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.